ta đến với chương 2 của thư văn thứ nhất. Sứ đồ văn trong thời gian đó, đó là lớn tuổi hơn nhiều chúng ta, ta mới nói là hỡi con cái bé mọn. Đó là lời mà sứ đồ văn hay viết ở trong thư của mình để nói với những người tín đồ. Tại sao nói là con cái bé mọn? Đó là cái mối quan hệ của sự sống được bày tỏ ra ở đây. Văn mang chúng ta quay trở lại với sự sống. Cho nên văn gọi các tín đồ như là tín đồ trẻ, không chỉ là anh em mà là con bé mọn. Tại sao văn viết những điều đó, viết cho cái con bé mọn của mình? Lý do là ở đây, ta viết cho con những điều này để các con khỏi phạm tội. Đó là những lời nói dành cho những con cái nhỏ, tại vì trẻ em luôn phạm tội, làm nhiều lỗi, không nghe cha mẹ, không có kiên nhẫn. Cái lời đầu tiên mà chúng nó nói là gì? Là vâng hả? Không, cái lời đầu tiên nói là không, tôi còn không có làm. Đó, tại sao? Tại vì con trẻ em nhỏ. Khi tôi nói với con gái nhỏ của tôi, khi tôi mang tới đến nhà trẻ, nó hãy đến và hãy đừng có làm giờ những gì, đừng có phá ở trong nhà trẻ. Tại sao? Tại vì đứa trẻ nhỏ hay phạm tội, hay phạm nhiều lỗi. Đó là điều mà sứ đồ văn nói cho những trẻ em nhỏ. Ta biết cho các con điều này, các con khỏi phạm tội. Làm thế nào mà lại được để thực hành mà không có phạm tội? Thật là tuyệt vời. Chúng ta nói về sự sống, chúng ta nói về thánh linh, nói về được tái sinh, thì chúng ta được tái sinh ở trong tâm linh của chúng ta. Chúng ta, cho từ lúc chúng ta được tái sinh, thì chúng ta có cái gì đó không phạm tội, đó chính là tâm linh của chúng ta. Từ lúc ta được tái sinh thì chúng ta không có gì đó không phạm tội, đó chính là tâm linh chúng ta. Ta hãy đọc chương 3 câu 5, câu 9. Ai được sinh bởi Đức Chúa Trời thì không phạm tội, vì hộp giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể nào phạm tội được vì đã sanh được bởi Đức Chúa Trời. Không chỉ là được sanh bởi Đức Chúa Trời, mà cái gì? Sinh bởi Đức Chúa Trời thì không thể phạm tội được. Và trong chúng ta có gì sinh bởi Đức Chúa Trời? Đó chính là tâm linh của chúng ta. Tâm linh của chúng ta được tái sinh bởi Đức Chúa Trời và không thể nào phạm tội được. Và trong chương 5 câu 18, chúng ta biết rằng những ai được sinh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội. Lời khen Chúa, tất cả những ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội. Phú âm văn cho rằng chúng ta được sinh bởi Đức Chúa Trời, những gì để sinh bởi Thánh Linh thì không có phạm tội. Đó là tuyệt vời. Trong chúng ta có một cái phần không có phạm tội, không thể phạm tội được. Rất là tuyệt vời. Có nghĩa là có thể thắng được tội lỗi. Nếu không thì sứ đồ văn lại viết như vậy, nói là biết để không phạm tội. Nhưng cái điều kiện ở đây để chúng ta không có phạm tội là chúng ta phải bước đi trong thánh linh, trong tâm linh, để tâm linh chúng ta được sinh lại, không thể nào phạm tội được. Chúng ta phải học để sống bởi tâm linh chúng ta. Galati chương 5 câu câu 5 câu 16 nói rằng phải bước đi trong tâm linh. Nếu mà bước trong tính linh, trong linh thì không thể nào mà làm theo cái ham muốn xác thịt được. Nên cách duy nhất để không có phạm tội là phải sống theo thánh linh. Tại vì tâm linh chúng ta được sinh lại, sinh bởi Đức Chúa Trời và không thể nào phạm tội được. Và chúng ta có làm như vậy hay không? Chắc có bước đi ở trong tâm linh chúng ta hay không? Biết rằng không. Nếu tất cả chúng ta đều ở trong linh hết thì chúng ta sẽ không có vấn đề nhiều với tội lỗi. Cho nên lời Chúa nói rằng nếu có gì đó trong chúng ta muốn phạm tội thì chúng ta phải giết các hành vi của thân thể chúng ta, hành vi của xác thịt. Chúng mình nói đi, nếu mà chúng ta ở trong xác thịt, chúng ta đi trong xác thịt, ở trong cái tôi của mình, thì tội lỗi sẽ đi theo chúng ta. Nên lời Đức Chúa Trời nói rằng tội lỗi sống trong xác thịt của chúng ta. Nếu mà chúng ta ở trong xác thịt thì chúng ta có khả năng phạm tội. Cho nên cái sự dạy dỗ về là không có phạm tội thì đó là sai lầm. Tại vì chúng ta vẫn còn xác thịt, chúng ta còn có thể phạm tội được. Nếu chúng ta bước đi trong thánh linh, bước đi theo trong tâm linh chúng ta thì chúng ta có thắng được tội lỗi thôi. Còn tao trong xác thịt chúng ta sẽ phạm tội. Chính vì vậy Giăng nói trong chương 2 là ta viết cho các con để ta không phạm tội. Thì mà giống như trẻ con nhỏ vậy, nếu ai phạm tội, đó là kinh nghiệm của chúng ta, nếu mà ai phạm tội thì có nghĩa rằng vẫn còn có khả năng, chúng ta vẫn còn khả năng phạm tội. Thế rồi từ ngày chúng ta cũng giống như là con đối xử với con cái chúng ta vậy. Nếu mà con cái giúp ta làm điều sai trái hay sa ngã, chúng ta đâu có đuổi con mình đi đâu, mà không có đuổi con mà đi luôn, mà chúng ta vẫn tiếp nhận con mình và phục hồi con mình lại. Thì Chúa làm như vậy đối với chúng ta. Nếu ai phạm tội thì sẽ có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng công bình. Thật là tuyệt vời vì Chúa cầu thay cho chúng ta. Hebrew nói rằng Chúa là thầy tế lễ thượng phẩm, luôn sống ở đó để cầu thay cho chúng ta. Chúa muốn cứu chúng rỗi chúng ta cách trọn vẹn an toàn luôn. Trong Roma 8 câu 33, ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bằng cho những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ? Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Ngài cầu nguyện thế cho chúng ta. Chúa là đấng cầu thay cho chúng ta và bên vực chúng ta. Hoàn toàn khác có những gì mà Satan làm. Satan là kẻ kiện cáo anh em, còn Chúa là đấng cầu thay chúng ta. Kẻ ma quỷ tìm muốn lợi dụng tội lỗi chúng ta để phán đoán chúng ta, xét đoán chúng ta, nhất là các thầy tế lễ. Thì ai mà phục vụ làm thầy tế lễ nhân thức ăn cho cha thì Satan hay tìm cách kiện cáo cái người đó. Ví dụ trong Sacheri 3 từ câu 1, Sacheri 3 câu 1, đoạn Đức Chúa Giê-hô-va cho ta xem tay thầy tế lễ Giê-hô-sua đưa đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va, và Sa-tăng đứng bên hữu đặng đối nghịch người, đối địch người để kiện cáo. Cha tăng thích làm như vậy đối, thích kiện cáo thầy tế lễ lắm. Và Chúa làm gì? Câu hai nói rằng nhiều và phán từ Cha tăng rằng, có nói Cha tăng nói đúng hay không? Thì thực sự thầy tế lễ này có quần áo dơ bẩn. Chúa nói gì? Chúa nói rằng hỡi Sa-tan, nguyền Đức Giê-hô-va quở trách ngươi. Nguyền Đức Giê-hô-va là đấng đã chọn Jerusalem quở trách ngươi. Chúa cầu thay chúng ta, mày quở trách Sa-tan và cứu chúng ta. Thầy Chúa muốn đốt chúng ta trong lửa vì gì chúng ta, nhưng mà Chúa kéo chúng ta ra khỏi mọi sự kiện cáo đó. Thật là tuyệt vời, chúng ta có một cái đấng cầu thay cho chúng ta, và Chúa đã tạo ra tất cả mọi nền tảng để có thể cầu thay chúng ta. Và nền tảng gì? Cái nền tảng là Chúa không chỉ là đứng cầu thay chúng ta, đứng biện hộ cho chúng ta, và Chúa còn là của lễ chuộc tội lỗi cho chúng ta nữa. Thật là tuyệt vời cho đứng cầu thay biện hộ cho chúng ta, vừa là đứng biện hộ vừa là kẻ chuộc tội cho chúng ta. Chúa đã trả giá rất là đắt. Ngài đã gánh hết tất cả để có thể gánh tội lỗi của chúng ta. Ngài là chiên của Đức Chúa Trời. Ngài thực sự là một cái luật sư rất tuyệt vời. Ở trong thế gian không có luật sư nào như vậy. Một luật sư mắc, họ trả tiền cho luật sư rất là mắc. Nhớ là những chuyện gì đó chỉ có viết một cái thư thôi mà cả phải trả cả 1.000 euro. Nếu chỉ cần viết một luật sư nhờ được thư viết thư. Còn Chúa đã trả hết tất cả cho chúng ta. Ngài là Ngài của lễ chuộc tội lỗi cho chúng ta. Có nghĩa là Chúa thực sự là của lễ chuộc tội lỗi cho chúng ta. Và Lê Vi Ký cũng cho biết rằng của lễ chuộc tội lỗi và của lễ chuộc sự góp phạm là con đường mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Bởi Đấng Christ để chúng ta có thể chiến thắng được tội lỗi của mình. Của lễ chuộc tội lỗi, có người hay hỏi là của lễ chuộc tội lỗi và của lễ chuộc sự góp phạm khác nhau chỗ nào. Của lễ chuộc tội lỗi có nghĩa là cứu chúng ta khỏi tội lỗi, nó cám dỗ chúng ta phạm tội. Còn của lễ chuộc sự góp phạm thì là rửa chúng ta khỏi cái hành vi phạm tội đó. Cho nên chúng ta cần hai cái của lễ này trong mọi lúc. Cảm tạ Chúa là hiện thực của mọi của lễ. Đó không phải lý do để chúng ta phạm tội. Phaolô nói là ân điển rất là nhiều, chúng ta không phải nào mà phạm tội được. Chúng ta đừng có cố ý phạm tội. Nhưng mà nếu chúng ta lỡ phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay, và chúng ta có cái của lễ chuộc tội lỗi, đấng công bình đã trả mọi tất cả mọi giá cho chúng ta. Và khen Chúa. Nhưng mà ta không muốn dừng lại ở sự chuộc tội, mà chúng ta muốn tiến lên. Chúng ta nói về sự sống, sự sống này có sự phát triển. Chúa muốn chúng ta tiến lên. Nên trong câu 3, Chúa mới bán, Chúa báo chúng ta một này, chúng ta biết mình đã biết Ngài, đấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Nhân thứ nhất đoạn 2 câu 3. Chúng ta không chỉ muốn chúng ta không có muốn phạm tội hoài, một tội hoài phạm tội là rửa sạch. Chúng ta không muốn như vậy, mà sự sống ta phải lớn lên, phải trưởng thành. Một cái dấu hiệu của sự tăng trưởng là gì? Là chúng ta muốn giữ các điều răn của Chúa. Đó là một cái bằng chứng về tình yêu với Chúa. là bằng chứng chúng ta biết, chúng ta quen biết Chúa, chúng ta muốn giữ cái điều răn của Ngài. Mà giữ điều răn, để giữ điều răn của Chúa, chúng ta cần con người bề trong mạnh mẽ. Nếu mà tâm linh con ta được sinh lại mà không được, không có sức, yếu đuối, thì làm sao chúng ta có thể giữ lời của Chúa được? Đó là điều quan trọng. Chúng ta phải tiến lên có một con người bề trong mạnh mẽ. Chúng ta đọc tiếp trong chương 2, trong câu 12. Ở các con bé bọn ta biết cho các con, vì tội các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Nhưng trong 13 nói là ở kẻ trẻ tuổi ta biết cho các ngươi, vì các ngươi mạnh mẽ, vì lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Chúng ta muốn, nếu con chúng ta không chỉ muốn sinh lại, tái sinh, mà chúng ta muốn có con người bề trong được mạnh mẽ để giữ điều răn của Chúa. Chúng ta muốn làm những gì đẹp lòng của Chúa. Chúng ta càng quen biết Chúa, trải nghiệm Chúa nhiều, thì chúng ta sẽ sa ngã ít hơn nữa. Nếu Paulo nói, nếu mà làm những Phêrô nói, chúng ta làm những điều đó sẽ không có sa ngã. Câu 4 nói rằng kẻ nào nói, sứ đồ Giăng hay viết cái câu nó giống như vậy, kẻ nào nói cái vấn đề là gì, ta biết Ngài mà không giữ điều răn của Ngài, là người nói dối và lẽ thật không ở trong người đó. Chúa Giêsu, giữ điều răn của Chúa có liên quan với tình yêu của Ngài. Nếu chúng ta nói chúng ta biết Chúa mà không muốn giữ điều răn của Chúa, chỉ nói là đó là cựu ước, không liên quan gì chúng ta, thì chúng ta nói dối, không có làm trong lẽ thật. Dù chúng ta được sinh lại là các cơ đốc nhân, mà chúng ta có thể nói dối, tại chúng ta được sinh ra là kẻ nói dối, tuy được tái sinh nhưng mà nó nói dối. Cho nên các bài Thi Thiên từ 120 tới Thi Thiên 134, Chúa muốn cứu chúng ta khỏi sự nói dối. Nên đó là cái nền tảng ta có thể tiến lớn hơn trong sự sống. Nhưng câu 5, nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời là trọn vẹn trong người đó. Amen. Đó là bằng chứng về cái tình yêu thương. Tôi đọc trong ở trong dạng ý rằng cái sự trọn lẹn không có nghĩa là trọn vẹn trong tất cả hoàn toàn, mà nó phải được ứng dụng, nó được ứng nghiệm. Tình yêu của Đức Chúa Trời sẽ được ứng nghiệm chúng ta tùy vào chúng ta giữ lời Đức Chúa Trời nhiều như thế nào. Mỗi lần chúng ta vâng lời Chúa, giữ điều răn của Chúa, thì tình yêu của Chúa sẽ được đổ đầy hơn chúng ta thêm từng chút một, cho đến khi mà chúng ta có mọi sự đủ đầy của Đức Chúa Trời. Ephesians 3 câu 19, chúng ta muốn nhận biết tình yêu của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông báo, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Lạy khen Chúa, chúng ta hãy để cho tình yêu của Đức Chúa Trời đổi chúng ta ngày càng nhiều hơn, để cho đến khi nào chúng ta thành con người bề trong tay mạnh mẽ giữ lời của Chúa được. Vậy trong câu 6 được cái bước kế tiếp, ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo, như phải sống theo giống như chính Ngài đã sống vậy. Chúng ta không chỉ muốn giữ lời của Chúa, mà sự tăng trưởng của sự sống cũng phải được biểu lộ qua hành động của chúng ta nữa. Và đó ta thấy được Chúa, và cách sống của chúng ta. Thật bạn là tuyệt vời, hãy sống giống như Chúa sống vậy. Từ câu 7 trở đi, chúng ta đạt tới cái mức cao nhất của sự phát triển, đó là tình yêu của Chúa.